cư sĩ thôi.
Nghĩa là cái người mà sống đúng năm giới này, thầy nói thật sự là cái người này thánh cư sĩ của Phật rồi, đệ tử của Phật là thánh rồi chứ không phải là phàm phu nữa. Nhìn lại bây giờ cư sĩ mà theo đạo Phật, bây giờ tôi gọi là tín đồ đạo Phật, thì năm cái giới đức thánh này có sống trọn đúng không? Không. Cho nên mấy người này là chỉ là cư sĩ ngoại đạo chứ chưa phải là cư sĩ của đạo Phật, đúng không? Nếu mà cư sĩ của đạo Phật là phải như vậy, mà năm cái giới đức thánh này nó đã xác định được cái người này ly dục ly ác pháp hoàn toàn, cho nên họ không còn đau khổ nữa, họ không làm khổ khổ đau. Còn đức thánh của tu sĩ là 10 cái đức thánh sa di của nó thì các con thấy nghiêm chỉnh vô cùng lạnh, thì làm sao ai dám chê nó được? Nó là thánh a la hán rồi, chấp nó, nếu mà chấp nhận 10 cái đức thánh này thì nó ly dục ly ác pháp hoàn toàn, cho nên nó thực hiện các pháp thì nó sẽ chứng quả a la hán chứ sao? Còn thấy chưa, đi từ cái giới mà phải thấu suốt được cái lý của cái giới rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới xác định đạo Phật có mấy người, còn lại được mấy người. Bây giờ nhìn thì đám đó ai cũng mang y mặc mát, ai cũng vỗ ngực xưng mình là thọ tam quy ngũ giới hết, nhưng mà xét lại cho cuối cùng bây giờ đạo Phật còn được mấy người à, còn bao nhiêu là hoại đạo hết á. Như vậy là sai là hoại đạo chứ gì, không đúng là hoại đạo chứ gì. Mấy ông đừng có vỗ ngực xưng tên, mấy ông là đừng nghĩ là mấy ông là đệ tử của Phật đâu, mà không có chấp nhận những cái đệ tử mà phạm giới phá giới này đâu. Đức Phật đã xác định mà, vũ lực còn là Phật pháp còn, vũ lực mất là Phật pháp mất mà. Mấy người đã phạm, mấy người đã phạm giới, làm hư hoại giới là mấy người đã làm Phật pháp chết rồi. Cho nên Phật pháp đâu còn mà gọi là đệ tử của Phật. Còn một cái người còn sống đúng giới luật, sống đúng thánh hạnh thì do đó là Phật pháp chỉ có một người, cho nên Phật pháp còn là còn có một người chứ đâu phải còn nhiều người nữa. Đó, trên cho con nên con được tu. Con nên nhớ rằng thánh hạnh làm rất là quan trọng. Thì trong vài hôm nữa thì các con sẽ đọc được cái bộ 10 thánh đức sa di, nghĩa là 10 cái đức thánh của sa di trước tiên. Mấy con đọc cái bộ, khi mà cái bộ giới mà thánh đức sa di này ra đời á, thì coi như là các bậc tôn túc hòa thượng ở trong cái hàng giáo phẩm của Phật giáo của chúng ta đều là bị đổ dở xuống, chứ chưa nói đến mà 100+ giới thánh của một vị tỳ kheo, một vị thọ phụ túc. Đó là mới có sa di thôi, nhưng mà nó xác định được cái tầm giáo của Phật giáo là như vậy. Để chứng chỉnh lại, toàn bộ Phật giáo nó phải thà là một người tu mà tu cho đúng pháp của Phật, tu cho đúng giới của Phật, hơn là nhiều người tu mà Phật pháp không còn. Sau khi bộ giới đó nó sẽ xác định rõ được để mà chứng chỉnh lại Phật giáo hoàn toàn, đem lại cho cái đạo Phật và xây dựng lại cái nền đạo đức của đạo Phật để làm tốt lại. Người cư sĩ là phải sống như thế nào cho đúng. Nếu mà tôi chấp nhận tôi sẽ là đệ tử của Phật thì tôi phải làm đúng như vậy. Còn nếu mà tôi không dám chấp nhận thì thôi, tôi cứ sống ở ngoài đi. Đức Phật đâu có dụ, đâu có dụ dỗ người ta theo đạo mình cho đông đâu. Nghĩa là không bao giờ dụ dỗ ai. Anh muốn vào đạo tôi, anh phải làm sống cho đúng để đem lại lợi ích cho bản thân của anh thứ nhất, và đem lại lợi ích cho những người xung quanh anh. Còn nếu mà anh vào đạo Phật tôi mà anh làm, anh đến dưới đạo Phật, anh là đệ tử của Phật mà anh làm khổ người, làm khổ anh, thì anh không phải là xứng đáng. Mục đích của nó là sau này nó phải chứng chỉnh như vậy đó, nó làm tốt lại như vậy đó. Tôi nguyện cuộc đời tôi vào đạo Phật là tôi đem lại hạnh phúc cho mọi người và đem lại hạnh phúc cho tôi, cho chính bản thân tôi, thì tôi mới vào đạo Phật. Còn nếu mà tôi muốn làm khổ thiên hạ, tôi muốn làm khổ tôi muốn làm khổ thiên hạ, thì tôi phải ở ngoài cái hàng rào của Phật giáo, để đừng có vô trong cái hàng rào Phật giáo. Nó là kết thúc của cái mục đích và cái kết thúc đời sống của một vị tu sĩ của đạo Phật là phải như vậy. Như hôm nay thì trên cái bước đường mà các con theo thầy, các con tu lần lượt thì sẽ chỉnh đốn mấy con là hết, để mấy con xứng đáng là một người đệ tử của Phật. Rồi bắt đầu từ đây về sau, các con mà đã sống đúng như vậy rồi thì các con thấy không còn khó khăn, nghĩa là chứng quả là hắn rất dễ dàng. Bây giờ các con sống ê kề như đống trên đống rác mà các con muốn làm một bậc thánh nè, A-la-hán là làm sao mà thánh được, phải không? Các con hiểu, mình phải sống cho trong sạch, cho đúng cách của một thánh đệ tử. Thì lúc bây giờ thì cái con đường mà tôi để mà chứng quả A-la-hán đâu phải còn khó khăn. Cho nên trải qua một cuộc đời tu hành của thầy rồi, thầy thấy rõ ràng đạo Phật không phải là khó khăn. Cho nên hồi sáng này có một cái người Mỹ đó, họ nói khó quá, làm nói thì vậy chứ khó, làm khó quá. Tại vì họ chưa hiểu thôi, chứ đâu phải khó đâu. Mình tập sẽ thành quen. Nghĩa là bây giờ hồi nào tới giờ thì đâu có ăn ngày bữa, nhưng bây giờ thầy tập thì ăn ngày bữa thầy cũng quen như thường. mấy con về đây mấy con tập ăn ngày bữa, có ai bắt có con chết bao giờ đâu mà sợ. Thành ra bây giờ cũng quen rồi, buổi trưa mình ăn sáng cũng đâu có đói. Mỗi lần ở nhà dễ gì, sáng ra mà không ăn được miếng là chắc chắn nó cồn cào bụng rồi, chiều mà không có ăn không uống gì đó thì chắc cũng chịu không nổi rồi. Nhưng bây giờ các con thấy bình thường rồi, không còn gì nữa. Rõ ràng là mình sống quen chứ, đâu có cái gì đâu khó. Bởi vì con người ta tập thành cái thói quen, mà thói quen tốt chứ không còn tập thành cái thói quen xấu. Còn một ngày mình tập ăn 3-4 bữa là tập thành cái thói quen xấu chứ đâu phải là thói quen tốt. Ăn cho nhiều hao tiền hao của, mà rút cuộc rồi tiêu pha ra bỏ ra phí ra ngoài chứ có lợi ích gì đâu, không có lợi ích gì hết. Cho nên trong cái vấn đề tu theo Phật, các con phải biết sống cho quen, tập cho quen, đừng có vội vàng. Hồi nào bây giờ mình sống nó không có đúng, bây giờ mình tập sống cho đúng. Đừng có mau, mình cũng muốn mau mà phải sống cho đúng cách. Từ đó mỗi một cái tâm niệm, Đức Phật đã bảo mình ly dục ly áo pháp, mình đừng có vội vàng. Mà hàng ngày mình sống cái tâm niệm của mình khởi lên, nó muốn cái gì thì lúc bây giờ cái muốn đó mà thực hiện cái muốn đó, nó đúng hay là nó sai? Nó đúng thì như thế nào gọi là đúng? Nếu nó đúng á, là nó không làm khổ mình khổ người. Mà nếu nó không đúng á, là nó sẽ có làm khổ mình khổ người trong đó. Thì hiểu không đúng thì nhất định là không làm theo, mà đúng thì là. Thì các con làm sao mà suy nghĩ không làm khổ mình khổ người thì nó mới đúng, mà có làm khổ mình khổ người là không đúng. Bây giờ ví dụ như con khởi muốn có cái chiếc xe để mà lái đi làm công việc, phải không? Nhưng bây giờ tiền nó không có nè, bây giờ phải ráng lo làm cái này cái kia cho nhiều để mà có tiền, thì đây là nó sai, nó không đúng. Là tại vì sao mấy con biết? Tại vì nó sai mình, nó làm cho mình phải cực khổ, tức là ác pháp. Bây giờ mình chỉ cái phương tiện của mình dùng thôi, đừng có theo cái ham muốn đó, thì tức là nó không làm khổ mình rồi. À, do đó mình cứ cố gắng mình làm, đến khi mà nó có đủ điều kiện mà sắm cái xe thì cứ sắm, ai cắn ai cản mình. Còn bây giờ nó không đủ mà mình khởi cái tâm ham muốn, mình phải lo làm cái này, phải lo ăn trộm ăn cắp cái kia để mà làm cho có để sắm cái xe, thì như vậy lần lượt đưa mình đến cái ác pháp nhiều hơn, tức là sai. À, các bạn thấy chưa? Cho nên trên cái vấn đề tu, chúng ta tu cứ ngồi mình xem xét. Cho nên Đức Phật nói trên tứ niệm xứ để mà khắc phục tham ưu. À, bây giờ nó tâm về tâm của mình thì nó niệm này nó khởi kia, hai đứa ngồi đây định niệm, nó niệm nhưng mà biết cái niệm này là tốt, cái niệm này xấu, cái niệm này phải, niệm này trái, cái niệm này dừng lại không làm theo, cái niệm này cần phải làm theo. Vì làm theo mà không làm của mình của người thì nó làm chứ, chứ đâu phải là niệm nào cũng diệt hết đâu. Đó, thì như vậy là hằng ngày các con ngồi trong thất này. À, bây giờ ngồi tu cái gì? Tu tứ niệm xứ nè, mà cái tâm nó khởi. Bây giờ nó nghĩ là thấy mấy cái ngọn lan kia thôi để ngắt ngày mai luộc ăn, như vậy là cái tâm mày còn tham ăn rồi. Ngày mai người ta không ngắt lan người ta cũng ăn, người ta sống rồi, tại sao giờ mày còn đòi thêm rau nữa? Thì như vậy là rõ ràng mày còn tham rồi. Như vậy là chỉ cái mặt của nó tham đi, thì do đó nó tham là phải dừng lại, không có được. Và cuối cùng thì nó dừng cái tham của nó đi, thì đó gọi là ly dục chứ cái gì. Mấy con tu mấy con ly là ly cái gì giờ? Nghĩa là chặn đứng cái lòng ham muốn của chúng ta là ly. Hằng ngày nó biết bao nhiêu cái mặt của nó hiện ra để mà nó sai chúng ta trong cái dục, mà chúng ta không thấy mặt, cho nên vì vậy mà nó bảo cái gì chúng ta cũng đi làm theo đó. Ở bây giờ ngồi đây mà nó thấy đống rác dơ kia, thôi đi quét cái đống rác đi. Thì cái này là cái dục chứ gì, chứ có gì giờ này đâu phải là giờ mày quét rác đâu. Sáng sớm là mày hết chỗ quét là tao cho mày sáng đó mày đi quét, chứ đâu phải là giờ này giờ đi hóng rác đâu. Giờ này mày ngồi chơi chứ, tao cho mày ngồi không mà mày không chịu, mày thấy đống rác kia hoặc cây cỏ kia mày ra nhổ. Bộ mày muốn cái được điều đó hả? Mày muốn hay vậy thì tao cho mày làm mày chết. Như vậy là không có đúng. Mình làm như vậy là mình làm theo dục. Dừng lại cái dục này đi, gọi là ly. Chạy ra hốt đống rác, nhổ cọng cỏ kia, thì như vậy thật. Sáng sớm là cái giờ tao lao động, thì không phải là do tao muốn, mà đây là cái nhiệm vụ trọng trách tao phải quét cái sân cho sạch. Cho nên sáng sớm tao dậy, tao cầm cái chỗ tao đi quét. Là cái trách nhiệm bổn phận của tao không phải ham sạch đâu. Bây giờ mình quét cái sân của mình rồi, rồi bắt đầu cái giờ tôi ngồi thấy cái đống rác đó, bắt đầu kiểu đi hôi đống rác cho sạch. Như vậy là cái dục chứ cái gì đó, cho nên mình phải diệt nó đi. Cho nên bây giờ mình ngồi đây cái mình thấy chà, có con mối nó bò lên cái cột này nó ăn, thôi để diệt nó đi. Giờ này đâu phải là giờ đi diệt mối, phải không? Buổi sáng là buổi mày chăm sóc quét dọn thì có mối thì mày trừ, còn không mối thì thôi buổi sáng chứ sao giờ này. Giờ này ăn tập cột cao không thì nói tới đâu. tao mày sai tao làm cái gì cũng không được hết, nhất định là tao ly dục rồi. Các con hiểu không? Nó chút chút vậy chứ mà nó sai mình. Tôi không nhìn thấy một cái con thằng làng, nó bắt cái con thương thân gì đó, thấy nó đập con như quá tội nghiệp quá, rồi tôi tâm từ bi mình phải thương xót thôi để cứu. Mặt nó nhân quả của nó làm ác, kệ nó, giờ này đâu phải mày giờ đi cứu chúng sanh đâu đâu. Không, còn cái giờ mày đi cứu chúng sanh thì mày làm, còn cái giờ phải giờ mày ở đây mày tu cái tâm của mình, mà mày cứ ba cái chướng ngại này thì trong cái xã hội này biết bao nhiêu là pháp chướng ngại, mà mày ngồi đó mày cứ lo cái chuyện chướng ngại không thì cái tâm mày làm sao thanh tịnh, mày chạy theo dục hết rồi. Có đúng không mấy con? Thấy mình ngồi đây mình xét cái tâm của mình thấy mình có ly hay không ly thôi. Mà vì vậy mà gọi là tu tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu. Những cái này là những cái tham ưu của mình mà mình không khắc phục được thì mình còn tu cái gì nữa không? Ở đó con tu có nhiều chứ, thì thật ra tôi gom lại thì mấy con tu cái ly dục ly ác pháp thì mấy con bị ức chế chứ cái gì. Thầy nói thiệt ra thầy ngồi tu khi mà thầy trở về pháp của Phật tứ niệm xứ, thầy một tuần ngồi châu thầy nhắc tâm ly dục ly ác pháp như cái đất như sao thì thầy nói ai nhắc nó vậy thôi, thì nó không phải cái tâm của mình nó như cục đất được đâu. Bắt đầu nghĩ mà nó sai mình đi làm nữa chứ. Mày chết, cái dục của mày rõ ràng là tao bảo mày ly dục mày phải ly chứ sao lại mày lại sai tao làm như vậy, là mày muốn đó chứ đâu phải là mày không muốn. Như vậy là tao không làm rồi bắt đầu nó mình ra lệnh nó, mình không làm mình ngồi chờ cái lát nó kiếm chuyện khác nữa, chứ không phải là nó không chuyện nó thôi đâu, chuyện này rồi tới chuyện kia. Để coi một ngày mà khi mở tu á, các con sẽ thấy nó nhiều chuyện lắm, nó sai mình nhiều chuyện, nó dục nhiều thứ lắm chứ không phải một thứ. Còn cái thanh thản an lạc nó ít lắm, nhưng mà ngồi riết rồi nó sai không được rồi bắt đầu nó thanh thản. Trời ơi thanh thản sao cái đầu nó trống rỗng vậy, trời ơi thanh thản sao cái thân mình nó nhẹ nhàng quá vậy, thì vì mà sướng quá rồi phải chi mình đi phóng rác đồ này kia, chắc cái thân của mình nó như cục đất rồi, nó nặng chứ làm gì. Đúng là mấy con nó cứ làm riết rồi cái thân của mấy con thầy nhớ giữ cục chì chứ đừng nói cục đất, nó nặng như cục đá vậy. Còn thầy nó sai thầy không được, bắt đầu cái thân của thầy nó nhẹ lên, cái đầu thì nó trống rỗng, cái tam tâm nó không phấn dập. Thầy có ngồi thiền thì có nhiếp tâm ở đâu, còn hồi mà thầy tu thiền ông độ thì nhiếp trời kinh khủng lắm, mấy con đâu phải dễ đâu. Nhưng thầy nhiếp không có dụng tưởng vô được mà, thì tôi kinh lắm chứ, nhưng mà cuối cùng nó có lợi cái gì đâu. Con này thì ngồi chờ, tâm thì sai thầy không được, bảo thầy muốn gì cũng không được, cuối cùng thì tài thắng nó, thầy bị mất. Có phải thầy sướng không? Có bao nhiêu đó thôi chứ gì. Thầy nói bây giờ thầy hỏi đi cái ghế này, thầy ngồi thầy chơi rồi, thầy ngồi trong cái thất này nè, cái nhà này nè, thầy ngồi chơi nè từ sáng đến chứ. Nó bảo thầy đi tay nó thay không đi. Còn mấy con nó nói mỏi chân nó cứ đi, cái con rề chân đi tức là nó sai mình, nó giục cái là chứ gì. Ở mấy con thua nó rồi, còn thầy luôn luôn thầy thắng nó, phải không? Cuộc đời thầy tu hành là thầy làm chủ nó, thầy thắng nó liên tục, nó sai thầy không được gì hết. Bây giờ là giờ ngồi chơi nè, ngồi chơi tứ niệm xứ nè, không mày sai tao không làm nè, có nhắc nó vậy rồi, vậy mà lát nó chuyện này hết chuyện kia, rồi bắt đầu nó làm gì các con biết, ngồi hơi thì nó bắt động làm cho cái thân mình mỏi như vậy, nó bắt đứng dậy đi là thấy khoái rồi chứ gì, nhất định mày mỏi chết bỏ tao ngồi đây tao không đi, thì như vậy là mình ly dục chứ gì, còn nghe hơi mỏi mỏi nên bắt đầu đi làm cho mình nhìn cái này kia thoải mái trội xuống, chứ thay cho mấy con đã chạy theo dục hết rồi. Còn vô ngồi tu thì mấy con cứ hít thở để ức chế nó, cuối cùng lúc mà ức chế thì không dùng tưởng, nhưng mà xả ra các con cũng không làm chủ được nó gì hết, không có lưu được nó gì hết. Cho nên thầy nói thật sự, thầy có 3 ngày là chứng đạo liền, nó sai thì không được thì chứng cái gì, còn mấy con nó sai lia lịa lá cái rờ tóc dài thì đi cạo cho nó trắng, trời đất ơi còn đẹp đẽ gì nữa. Các con biết không, các con đọc trong Người Chiến Thắng câu thầy bị dai nè, tóc thầy nó phủ vậy nè, thầy chẳng bao giờ thèm cạo tới nó nữa, nó cũng muốn chơi, nó nói cái đầu ngứa quá bây giờ không có xà bông thôi để cạo cho nó sạch đừng ngứa, nó cũng sai thầy, thầy nó ngứa chết bỏ, tao không có sợ nó, tao không cạo đầu đâu, ai nói tao tu nói gì kệ, tao không cạo đâu, tao ở trong thất tao biết tu chứ tao không có xả tâm, tao không có sai được. Cho nên râu thầy bây dai nè, tóc thầy nó phủ xuống nè, thầy kệ nó, muốn làm được ông được vài vậy tôi kệ thầy trả tận. Còn mấy con hơi vậy cái nay là 12 rồi, còn 3 bữa nữa là rằm phải cạo tóc rồi. Trời đất, tôi chưa tới cạo tóc mà lo nhớ nó dục vậy rồi. Như vậy là mấy con tu làm sao cho tới? Các con thấy cái tâm mình nó sai, thời đó nó sai lại, nó cứ nó lựa chừng cần tới ngày đó nó sai chuyện này đến chuyện kia, nó làm đủ thứ. Khi mà tu rồi mới mình thấy được, mình ngồi rồi mình mới tu tứ niệm xứ, mình mới sáng suốt, mình mới quan sát được. Không ngồi thiền đâu, không có cần ngồi kiết già, không cần ngồi bừa bừa trong thất thiền, không có cái ghế gì đâu, mình ngồi dựa lưng vách chơi vậy thôi. Mở cửa ra, nó mở cửa ra, lộn và thấy chút cho sáng. nếu người ta đóng cửa không có thèm mở, mày đừng có sai tao được. Cái mình coi như là mình độc thoại với mình nói chuyện với mình luôn luôn, lúc nào cũng đấu tranh với nó hết. Nó bảo gì không được hết, nó bảo mở cửa sổ cũng mở, nó bảo mở cửa cái cũng mở, nó bảo nhìn ra ngoài không nhìn, nó bảo nhìn ra mình nhìn xuống, thì là cứ ngược lại nó, làm riết nó bắt đầu mở đi mở thì mình chính là có vậy thôi, có gì đâu. Các con thấy nó cái này nó dễ thôi chứ nó có gì đâu khó đâu. Mình là ngược lại mình đi, nó bảo gì cũng không được hết. Ngồi chơi là ngồi chơi, nó bảo mỏi thôi đứng dậy đi, nhất là nó không đi à, nhất là nó làm cái gì cũng không đi. Nghĩa là chỉ có mình làm thôi chứ còn nó sai không được. Và cứ như vậy thì mấy con sẽ Cho nên thầy Mạc Hạnh nói với thầy, con thấy cái pháp nó kỳ cục. Khi mà thầy bắt con vào trong thói tu 3 năm với thầy thì con thấy cuối cùng cái tâm nó sai con đủ thứ hết. Mà con biết là nó sai con không được, vì con biết mặt nó quá rồi, nó hỏi nó hiện ra cái tướng gì nó sai con không làm đâu nó. Cuối cùng thì nó đánh con bằng cách này. Nó nói nếu mà thành thật thì như vậy là nó sai mình không được rồi, thì tức là cái tâm ham muốn của mình hết. Mà mình đầu nhỏ tới lớn mình chẳng biết gì đời hết rồi, nó không là ham muốn nó thì nó ủ quá. Thôi bây giờ để ra đời cho mình biết chút đến để coi thử con nó sao, rồi bắt đầu mình vô tu chắc ăn chưa được không, nó mất hết muốn sao. Thành ngoại rồi đâu còn muốn nữa. Nó nghĩ rằng rõ ràng là nó hết muốn được, cứ mình bảo nó, cứ nó sai gì cũng không được hết thì tức là nó hết muốn cái gì. Thì như vậy rõ ràng là thành Phật cái gì à, như vậy là không được. Mình từ hồi nhỏ 8 tuổi theo thầy tu tới bây giờ chẳng biết gì ngoài đầu hết trơn cái trọi được, không biết có ở ngoài nó sao đây. Bây giờ nó nếu mà nó hết muốn luôn là chắc chết luôn rồi, đâu có biết gì nữa. Nó bắt đầu nó lý luận, nó cũng là lý luận như vậy chứ đâu phải không. Nó lý luận tôi đánh ông thầy cũng tan nát chứ không phải vừa. Nó còn biết không, cho nên tôi xin phép thầy mặc chiếc áo đầu. À con mặc áo dưới đời ra để con biết đời rồi. Nay bố giới làm sao nó dụ con được, con biết nó mà, con không có sao. Đó, thì hôm nay mấy con á là hiểu biết đời rồi, đời là khổ rồi. Ông Phật đã xác định, giờ mình cũng đã hiểu biết rồi. Nghĩa là thí dụ như mấy con tu sĩ, mấy con đã biết đời khổ nhiều rồi. Thế mà bây giờ để cái tâm mình sai, mình sao nhất định là không được sai nữa. Đó, cho nên thí dụ như mấy con về đây ở 2 bữa, 3 bữa, 4 bữa, sai cái gì tao không làm hết, tao là người vô sự nè. Thanh thản an lạc vô sự, thân thì an lạc, tâm thì thanh thản, mà vô sự không làm việc gì hết. Sáng sớm á tao xích chổi tao đi quét là tại vì buổi sáng phải làm công việc, phải không? Mày tao sai mày làm chứ không mày không sai tao. Còn trưa tao phải xách bình bát tao đi xin cơm ăn, tao sai mày đi xin cơm chứ không phải là mày đói bụng đi xin. Bây giờ 5 giờ chiều mày biểu tao đi xin cơm, nhất định là tao không đi chết bỏ, phải không? Sáng mày bảo tao bưng bình bát đi xin cơm ăn, tao nhất định không đi, không mày không có chấm tao được. Như vậy là nó sai mày được không? Nhưng mà tới giờ đúng 11 giờ là tao đi xin cơm, mày không sai tao cũng đi nữa chứ đừng nói. Cái giờ nào mình làm ra giờ nấy, sáng ra đúng giờ tao đi quét sân. Không khéo mày nói sáng ra bây giờ mày không chịu quét sân cho mày nằm, mày cứ nằm nghỉ ì để mày làm biếng, mày nằm ở trên giường mày nói mày rảnh rang mày vô sự, mày làm biếng đâu có được. Sáng sớm mai cũng chắc chỗ quét thì mày cũng phải đi quét chứ mày đâu có làm biếng nó được. Vì giờ đó mày xài nó chứ nó đâu có sai mình. Còn giờ này đâu phải giờ quét mà mày bài đặt tao xách dẫu ra đó quét à. Mày sai tao như vậy là trận giờ là như vậy là mày dục, cho nên tao không phải làm theo dục. Thì như vậy cuối cùng là mình người thắng nó chứ gì, tức là ly dục. Các con hiểu cái thức gì chưa? Học ly là học như vậy chứ sao, chứ đâu phải mà ly tạm như cục đất ly tham tương si hết. Cái này là các con luyện cái pháp ý thức lực để thành nhộ lực thôi, chứ các con làm sao ly. Ly là mình không làm lại nó theo cái lệnh của nó, theo cái ý muốn của nó, thì tức là mình ly nó. Mà cuối cùng thì nó ly ra, nó ly ra rồi mình giải thoát cái gì đâu. Các bạn thấy chưa? Nó thôi muốn nói cái kinh nghiệm để cho chúng ta biết tu tứ niệm xứ là như vậy. Cho nên cái ngày xưa mà ông Châu Lợi Bằng Đặt, ông dốt, ông học có 4 câu kệ mà anh ổng dạy ổng không thuộc. Đúng rồi mà ông anh ổng dọn không được. Mày ngu quá mày đi về đi chứ mày tu cái gì mà mày học có 4 câu kệ mà không có thuộc. Ở đây tao bắt ông tao quá tao dạy mày có 4 câu kệ không thuộc. Ông này thì ổng ham tu mà bắt ổng phải học thì ổng làm sao ông học được. Cho nên ông khóc, ông anh nói kỳ chiều nay là mày phải đi về chứ mày không có được ở đây nữa. Mày học mày dốt quá như vậy là sao được mà tu. Mà đuổi ông vậy, ông tức quá, ông cứ ngộ khóc. Ông thật ông đi ngang qua, ông nghe hỏi tại sao khóc. Nói anh tôi chiều nay kỳ đuổi tôi, không biết sao tôi ở đây tôi nữa, tôi học vốn đâu kệ ông được. Ông Phật nói thôi, đến thất của Phật đi, Phật dạy cho các thức tôi. Ông dạy ngồi quét tâm, tức là tu tứ niệm xứ trên thân thọ tâm pháp mà quét ra cho sạch. Cứ quét thì không học cái gì nữa hết. Về nói với ông anh nếu mà đuổi lần nữa thì Đức Phật không chấp nhận nha. Đức Phật đã chấp nhận con là đệ tử của Phật rồi, thì bây giờ phải là quét cái tâm cho sạch. Thì ông cứ ngồi tới ngày ông ngồi thắng quét không có đi đâu hết. Tới giờ đi sinh à thì đi sinh việc ăn, mà hết giờ thì thôi không có làm gì nữa, cứ ngồi đó quét. Nói chung mà cái ngày mà người ta đi thọ trai hết, tất cả mọi người đều được mời đi thọ trai, thậm chí như Đức Phật cũng được mời đi thọ trai. Còn ông cháu Lợi Bằng Đạt này không ai thèm mời ông hết, người ta cũng có mời nhưng mà ông không thèm đi, cứ ngồi đó quét, quét cái tâm ông cho sạch. Và cuối cùng thì cứ mọi người đi hết rồi, ông nói hôm nay cái tâm của mình nó sạch rồi, nó không có sai mình được nữa rồi. Vậy thì mình sai thì con nó làm được không? Nghĩa là bây giờ ai cũng đi vắng hết cái rừng này á, thì phải có một ngàn Bằng Đạt phải ngồi đầy mọi cái gốc cây này cho ta. Thì lúc bây giờ ông Bằng Đạt cũng ngồi đầy hết một ngàn ông ngồi đầy cái rừng hết. Ông nói như vậy là tao sai mày được rồi. Hồi nào tới giờ mày sai tao làm theo mày đủ thứ, phải không? Bây giờ mày sai không được, bây giờ tao mới sai mày. Do đó ông sai bây giờ nó biến ra một ngàn ông Bằng Đạt ngồi khắp rừng hết. Thì lúc bây giờ ông Phật ông đang thọ trai, tức là ông đến nhà của người thí chủ. Ông biết ông Bằng Đạt đã chứng đạo rồi mấy con. Tất cả quý thầy thì không biết, nhưng mà ông Phật ông biết. Ông mới nói với cái người mà thí chủ á, cái người chủ nhà, ông hãy đến cái khu rừng mà chỗ Đức Phật ở đó, gọi ông Bằng Đạt đến để thọ trai. Bây giờ chỉ còn một ông tu sĩ đó thôi. Cái ông này ông đến cái khu rừng, ông thấy sao mà ngồi đầy hết mà có một ông thôi, ông nào cũng giống ông nào, y như vậy hết. Ông không biết ông Bằng Đạt là ông nào. Nó lật đặt về, nó sao mà trong cái khu rừng chỗ Phật ở bây giờ có một ông tùy theo, có một khuôn mặt y như nhau mà ngồi ở gốc cây nào cũng có hết. Thì ông Phật nói cứ đến đó ông gọi ông nào là ông Bằng Đạt á, hãy vinh lĩnh Phật mang bát mà đi thọ trai. Thì lúc bây giờ cái ông nào mà bước ra rừng mà mang bát thì đó ông Bằng Đạt. Thì lúc bây giờ đó cái ông cư sĩ đó, ông đến đầu cái cửa rừng đó, ông đứng ông mới gọi ông nào là ông Bằng Đạt á, là lĩnh của Phật mời ông đi thọ trai. Rồi lúc bây giờ tất cả những ông Bằng Đạt khác mất tiêu hết, chỉ còn có ông Bằng Đạt mang cái bình bát này giống cái y như con vậy đó, con bình bát đi. Thì lúc bây giờ đi theo ông cư sĩ đến thọ trai. Thì các con thấy cái tu nó đơn giản chứ đâu phải là khó khăn đâu, có ngồi thiền đâu, có nhập định đâu, có làm cái gì cho nó cực khổ đâu. Chỉ có ngồi trước cửa thất của mình, chơi cái thất của mình thôi, vô sự hoàn toàn không tùy ai thôi. Tức là sống lập cư gì, đúng là cách thức Phật dạy với gì. Ngồi đó mà quét tâm của mình, tức là tu tứ niệm xứ gì. Ngồi siết, nó ngoại là nó xài ổng đi, ổng cũng không đi nữa, tao xài tao không được. Mỏi chết bỏ, đâu có bao giờ ai mà ngồi mỏi mà chết bao giờ đâu. Cho nên ổng không thèm đứng dậy đi, ổng cứ ngồi đó, chấn lại với tâm ổng. Cuối cùng ổng xả ly, sạch phấn ổng. Bởi vì mình đang ở bệnh, đang bị cái tâm mình sai mình, cho nên mình không có làm được chuyện gì hết. Trái lại, nó sai mình không được, cuối cùng mình lại sai nó. Thật ra nó biến được ngàn Bằng Đạt, có phải không? Bây giờ cái chuyện tu nó đơn giản như vậy à, nhưng mà sao lại mọi người làm không được chứ? Thầy nói chuyện lâu quá vậy. Các con thấy rồi, có người tu theo thầy nè, 2 năm, 3 năm, có người 2 tháng, 3 tháng, có người 5 tháng, 6 tháng rồi. Mà bây giờ không làm được như ông Bằng Đạt chút nào. Và ông Bằng Đạt ổng dốt hơn mình nhiều, phải không? Còn mấy con bây giờ chủ nghĩa đến nào cũng cả bụng hết rồi, còn ông Bằng Đạt giết tôi không được, có phải không? Lẽ ra một cái người dốt như vậy là phải tu khó chứ, thế mà người ta không khó. Còn mình là người biết chữ mà tại sao mình tu lâu lâu? Cho nên theo thầy cứ nghĩ tu phải tu đúng. Họ bây giờ nói như vậy là tới cái giờ, tại vì cái giờ đó là cái pháp đó, mình ôm pháp mình tu, là mình ôm cái pháp mình tu. Nó có vọng tưởng không vọng tưởng thay kệ nó, miễn là tôi tu đúng cái pháp này thôi. Thầy bảo tôi là bây giờ thân hành niệm là phải đứng lên ngồi xuống như vậy, hành động như thế nào tôi làm đúng. Tới cái giờ mà đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành tôi cũng làm tôi đúng. Tới cái giờ ngồi hít thở tôi cũng làm đúng. Tới cái giờ mà ngồi chơi tôi tứ niệm xứ tôi cũng làm đúng. Nhưng mà cái tâm tôi sai không được. Giờ mày tu cái này thì mày phải làm cái này chứ mày không được làm cái khác. Rồi giờ mày ngồi chơi thì mày ngồi chơi, tức là mày cũng không có sai được. Vì vậy tao ngồi chơi chứ tao đâu phải đi làm sao mày sai, không? Còn bây giờ thí dụ như con lấy cái nền nhà con dơ, con lấy cái thùng nước con đi làm, như vậy là đó là nó sai, con đi làm lao cái nhà. Như vậy là các con đâu có xả, nhất định là không xả. Ngày mai đó sáng buổi sớm tao đi quét sân, còn thì giờ vô tao lao, chứ bây giờ mày sai tao không được, phải không? Hôm rày nó dơ sao lại không làm, mà bữa nay lại phải đi muốn làm, thì đây là mày sai, cái sai tao làm chứ đâu phải được. Cho nên tất cả những cái chuyện nhỏ nhặt này các con phải đều quan sát kỹ cái tâm của mình, để cho mình ly sạch rồi nó sai mình không được là nó hết, nghĩa là nó hoàn toàn nó phải hết thôi. Nó thì hôm nay thầy nói để cho con biết cách thức tu tập, sau này mà có một cái duyên chỉ trong vòng ba bữa đến một tuần lễ mà như Đức Phật đã nói, bảy ngày bảy tháng bảy năm, à, nếu mà trong bảy ngày mà ngồi quyết tâm của mình mà cái kiểu ông Bàn Đạt đó, thì bảy ngày thì có thể là mình sẽ bảo ông Bàn Đạt à, sẽ ngồi khắp rừng cũng được, đó là đâu có gì đâu cái chuyện đó. Bởi vì khi mà cái tâm nó định tĩnh, nó không có sai mình được, nó ly dục rồi thì nó thanh tịnh rồi, thì nó thanh tịnh thì nó có bảy cái năng lực của nó đủ nó xuất hiện. Như hồi nãy cô hỏi thầy là mình phải tu suốt cái thời gian là 12 tiếng đồng hồ thì bảy cái năng lực đó nó mới xuất hiện hay là như thế nào? Không phải. Bởi vì cái sức mà định tĩnh của chúng ta nó tuy rằng nói nhất giả hiền là 12 tiếng đồng hồ là cái tiêu chuẩn, là phải đạt được cái sức định tĩnh đó là 12 tiếng đồng hồ. Đó là trong kinh nói. Nhưng mà hằng ngày chúng ta tu chỉ có 2 tiếng hay là 3 tiếng trong một buổi mà thôi. Nhưng mà cái sức định tĩnh của chúng ta mà được định tĩnh rồi thì bảy giác chi này nó không cần phải mà chúng ta tu suốt 12 tiếng đồng hồ. Nhiều khi các con cố gắng ôm suốt 12 tiếng đồng hồ để mà tu tập thì trong khi đó tâm các con nó chưa hoàn toàn định tĩnh. Còn bây giờ thầy chỉ tu mỗi một buổi thầy tu có 2 tiếng thôi, không? Nhưng mà thầy xả tâm thì tu tập kỹ, do đến 2 tiếng đồng hồ này thầy thấy hoàn toàn nó định tĩnh. Sáng cũng vậy, trưa cũng vậy, chiều cũng vậy, tối cũng vậy, bốn buổi, mỗi buổi thì tu có 2 tiếng với thầy không có tu nhiều. Nhưng mà thời nào thầy cũng tu thấy nó định tĩnh rõ ràng, phải không? Mà cứ thời nào nó cũng định tĩnh được rõ ràng thì bảy giác chi nó sẽ xuất hiện, chứ không phải đợi 12 tiếng đồng hồ. Các con hiểu chưa? Các con hiểu chưa? Nghĩa là bây giờ sáng thầy tu buổi sáng nè 2 tiếng, buổi chiều 2 tiếng, buổi tối 2 tiếng, buổi khuya 2 tiếng. Mà 2 tiếng đồng hồ này nó vẫn định tĩnh rõ ràng, là nó định tĩnh, nó ở trong một cái trạng thái đầu óc rỗng rang, không phóng dật, thẳng hồi đàng hoàng. 2 tiếng đồng hồ rõ ràng, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, khuya, bốn thời nó cũng như vậy. Mà thầy có 2 tiếng thì đâu có tôi cần gì phải 12 tiếng đồng hồ. Nhưng mà suốt trong một ngày, một đêm như vậy mà mỗi thời tu chỉ có 2 tiếng mà nó định tĩnh như vậy rồi thì bảy giác chi nó cũng xuất hiện đủ. Tại vì nó định tĩnh, cái mức định tĩnh của nó thì nó phải xuất hiện đủ. Còn bây giờ các con có ôm ráng bây giờ thức suốt đêm, nghĩa là tu suốt 12 tiếng đồng hồ mà nó chỉ có định tĩnh có 2 tiếng đồng hồ, còn bao nhiêu nó không định tĩnh, lát nó xẹt cái này, lát nó buồn ngủ hôn trầm, nó vô ký, nó đủ loại ở trong này hết, thì như vậy là cái đêm 12 tiếng đồng hồ này các con không có chất lượng chỗ nào thì bảy giác chi nó cũng không xuất hiện. Các con hiểu chưa? Cho nên có nhiều người nó thường ráng thức một đêm tu một nhất là hiền, một đêm làm tánh hiền, chứ thật ra một đêm mà nó có chất lượng nó không có. Còn thầy thì tu từng tự tu, chứ đến khi có thể buổi sáng thầy tốt nè, buổi chiều thầy tốt nè, buổi tối nó không tốt, nó có niệm rồi, nó phóng dật rồi, buổi khuya phóng dật, như vậy là thầy phải tu sao mà. Diễn ra một cái ngàn cái thân nữa, ngồi hết cái sai đường này cho ta xem. Rồi mình ra lệnh như vậy qua thứ quan. Cái bắt đầu nó ra lệnh, cái bắt đầu nó vừa ngồi lấp ngóc từ trong này tới kia nó một ngàn. Rồi nó ngồi xuống cái thềm nữa. Rồi rõ ràng là mình thấy nguyên là mình ngồi đâu ngờ như vậy là mày nghe lời tao được rồi. Như vậy là tao thanh tịnh tâm rồi, phải không? Thì các con làm thử, sai thử thì mới biết được cái năng lực của mình chứ gì. Thì cái này là rõ ràng là chúng ta phải, khi mà tu thì bao giờ chúng ta cũng phải có cái thử thách chứ. Chứ đâu phải là ngồi tu chơi. Chẳng hạn bây giờ như mấy con ngồi trong hết mình tu mà thấy cái tâm của mình nó định tĩnh rồi, hoàn toàn nó rỗng ràng rồi, nó không phóng dật rồi. À, tao sai thử coi mày làm có được không? Bây giờ cái pháp này chật thấy không? 10 người mày phải hiện ra 10 người ngồi đây cho tao coi thử coi. Thì bắt đầu đó mình bảo 10 người dai mặt ra hết. Thì bắt đầu nó ngồi rủ khủ, nó ngồi đi. Tao ngồi đối diện với mày, tao chuyên đứa coi mày ngồi mình ngoan ngày tập. Thì đâu ví dụ thằng đó nó ngồi đó, nó hiện nó ngồi nó ngó mình ngồi nó đó. Như vậy là cái tâm tao thanh tịnh rồi, tao mới thử mình làm được, phải không? Như vậy là khi nào mà con ở trong thất mấy con làm thử mà thấy nó ngồi lũ khủ như vậy đó là mình đã có hiệu nghiệm. Còn mình bảo nó chưa được thì nó chưa có hiệu nghiệm, có vậy thôi, có gì đó. Thì trong cái đường tu là vậy. Cho nên hồi trong thất thầy cũng thí nghiệm chứ, chứ đâu phải là cái chuyện thầy bảo hơi thở này tịnh chỉ ngưng rồi nó bắt đầu lên, nó ngưng. Thầy bảo thở lại coi, thở lại, nó như vậy là nó nghe lời mình rồi. Được rồi, vậy thì tao bảo mình ngưng một giờ,
người ta báo mình 2 giờ thì nó nghe lời 2 giờ, 1 giờ như là phải đúng. Như vậy là tao lên tuổi gì rồi?
Không, bao giờ mình cũng phải thử hết. Chứ không thử rủi ra rồi nó nín thở luôn. Mình tôi chưa được mà nó thở lấy gì tôi nữa. Cho nên mình phải thử, thử. Cho nên khi mà mình ngồi lại thử, mình tu mình thấy cái tâm mình nó thanh, nó rỗng ràng, nó không phóng dật. Cái thân của mình nó nhẹ nhàng, nó ở trong một cái trạng thái được cả mình nhìn, quan sát, mình cảm nhận được cái tư tưởng của mình. Nó có cái sự bảo vệ của cái thân của mình rồi. Thì mình thấy mình có cái năng lực, mình cảm nhận được cái sự tu tập của mình chứ. Bắt đầu mình thử chứ, đâu phải là không thử. Mình thử, cho nên nhiều cái mình thử mình mới thấy à hay thiệt chứ. Mình tu giờ không uống không. Như vậy là một mình bây giờ mà ngồi được 10 người thì mình thấy uống uống. Rồi mình bảo 20 người, 30 người, 50 người, nó bao nhiêu nó cũng ngồi được hết. Nó cũng hiện ra nó ngồi. Y áo không biết ai mai nó mà nó mặc đầy đủ hết, nó không có mặc đồ đất. Thì mình thấy nó rõ ràng là nó hay chứ. Thì mình thấy mình nghiệm được cái năng lực của mình làm được cái công việc này. Vì vậy nhưng mà mình chỉ nghiệm để xem thôi chứ không khoe khoang ai đâu. Rồi bắt đầu từ đó mình thực hiện các cái định để cho mình thực hiện được cái rút ráo cuối cùng và làm chủ được sự sống chết rồi. Thì lúc bây giờ thì mình tìm cái người nào cần thiết để cho mình nói được cái điều này. Còn nếu mà không ai cần thiết nhất định mình nói. Tại rằng không nói không khoe ai hết. Không hiểu điều đó. Cho nên đó là một cái vấn đề của những người đi. Các con ngồi trong tháp, các con biến ra 1.000 người hoặc là 50 người ngồi trong tháp các con. Ở ngoài ai biết được? Không ai biết được đâu. Nhưng mà chỉ có con mới tu thầm với mình. Rõ ràng mà một mình sẽ hay nó làm được như thầm như vậy. Tốt lắm. Rồi bắt đầu được rồi, con sẽ làm tới những chuyện khác. Cho nên khi mà Đức Phật ngày xưa mà khi mà thực hiện chút mạng minh, Ngài thử, Ngài biết đời, một đời kế tiếp, một cái đời của Ngài, cái kế tiếp đời này. Thì Ngài nói, được rồi, tao sẽ bảo mày phải giúp đời trước nữa coi. Thì đời trước kế đó nữa, đời trước kế nữa. Nhiều đời Đức Phật cứ nói, như vậy là đúng là mày chúc mạng minh rồi. Được rồi, tao như vậy là tao đã thực hiện được chúc mạng minh. Vậy thì bây giờ thực hiện khi nhắn minh. Thì lúc bây giờ Đức Phật, bởi vì lúc bây giờ đó mình ngồi mình thực hiện cái năng lực của mình để cho mình thấy được cái thiên nhãn minh của mình. Để sau cuối cùng là mình thực hiện được cái lòng mình. Thì các con muốn khi tu rồi mình phải thực hiện hết. Mình phải thực hiện tất cả những cái gì mà mình từ lâu. Ví dụ như bây giờ khi mình thực hiện được rồi, thì bắt đầu bây giờ đó mình thực hiện như thế nào? Mình biết được như đời của mình rồi. Bắt đầu bây giờ thầy mới hỏi, bây giờ âm thân mày chết cách này 10 năm. Vậy bây giờ đó mày tìm con thân mày sanh đâu? Mau. Rồi bắt đầu đứng thấy liền. Lấy ông thân ở chỗ đó rồi. Con của ai, nhà gì, tên gì, ở nước nào nó biết rõ, tên họ gì nó biết rồi. Được rồi, mai mốt tao rồi tao đi đến đó. Được. Phải không? Mình thấy rõ ràng, cái này là rõ ràng là cái năng lực của mình mà. Bây giờ mình mới tu tập để rồi mình sử dụng nó nè. Đó là như vậy chứ, không lẽ mình tới đây mình không sử dụng sao, mình biết xài nó chứ. Đó là những cái này nó bù đắp lại bao nhiêu công lao mình giúp giảm cực khổ. Đến hôm nay mình đã được cái gì? Nó mới vậy nó mới thấy là hạnh phúc. Rồi cứ lên tới chứng sướng mình thấy không phí. Ăn ngàn bữa mà tôi cũng được gì hết uống chứ. Người ta ăn ngày 3 bữa, người ta hưởng dục lạc thế gian thì mình cũng hưởng gì hết mà cuối cùng mình chẳng được gì hết à. Lại nhốt mình ở trong cái nhà tầm dâm, cái clip như thế này nó chẳng có sung sướng chút nào hết. Mà cuối cùng không được hết. Thầy thậm chí như thầy nói như thế này nè, các con thấy nè, thầy nói như thế này. Thậm chí như bây giờ cái nhà của mình tầm dâm, thầy báo cái nhà này thành cái nhà tường hết cho tao đây. Nó nhất liếc mà nó thành nhà tường hết. Mà thầy mướn nó bức đá, nó làm bức đá. Thầy mướn cái gì nó làm đây đấy. Tại sao nó làm được? Nó thờ hồ à. Nó đâu có thờ hồ mà nó làm hay. Thì mấy con tu rồi mấy con sẽ làm. Đừng có nói chuyện nó không làm được đâu. Cái năng lực của nó, con biết hơi thở mà nó tịnh dĩ được rồi nó làm tất cả mọi cái được. Mà chỉ có chút xíu là cái tâm của chúng ta nó hết dục là nó được. Mà nó còn dục là không được. Nó có chút vậy thôi. Nghĩa là bây giờ các con có luyện bùa luyện chú nó cũng có thần thông vậy. Nhưng mà kiểu thần thông nó dở, chỉ lừa đảo người ta. Còn cái này không, cái tâm hết dục là nó thanh tịnh. Cho nên chúng ta để cái dục chỉ cho nó khổ với con. Dân nó ném nó hoài đi, nó sai mình không được rồi nó ly rồi. Cho nên thầy kiến thức nhất con, ghi gốm. Thầy nói như vậy không có nghĩa là phải ca ngợi thần thông đâu. Nhưng mà khích lệ và sắp tấn cho các con sẽ thấy cái năng lực của các con làm được những cái chuyện mà người ta thường từng nghĩ nó là thành công chứ không phải đâu. Cái năng lực của nó là năng lực
Cho nên các con đừng có phí ở cuộc đời. Cái pháp của Phật nó như vậy rồi, chúng ta phí cuộc đời chúng ta bỏ uổng, chúng ta dẹp hết đi. Cuộc đời cần có nghĩa lý gì? Nó không có nghĩa lý. Bây giờ các con có làm tiền bạc trong tấm nó cũng nghĩa gì? Các con có làm tướng cử, tướng tướng, thẩm thống gì nữa, không có nghĩa lý gì đâu. Các con không làm được gì đâu. Cho nên cái đời của các con mà được Phật pháp, được chánh pháp rồi, cái pháp như lý pháp ý là cái điều kiện tiên quyết để chúng ta. Cho nên thầy nói chung cái lời rồi cái pháp này là những cái pháp. Lúc nào chúng ta cứ ôn pháp nhắc nó thôi. Cứ đừng có lìa nó. Lìa là các con không nhắc nữa là các con bỏ phao nó, các con bị chìm. Các con đừng nghĩ là sao mà cứ tác ý hoài nó không có an, để mà mình ngồi không nó an xuống chết thôi. Anh còn coi chừng à. Nó đưa các con này xuống dưới cái dòng cái liên tục mà các con sẽ chết đi dưới đó. Cho nên thầy nói thật sự ha, cứ ôm pháp, cái gì chúng ta ý nó bây giờ nó cảm thấy gì chúng ta cũng bỏ, chúng ta không có ham nữa. Mà chúng ta làm sao mà tác ý nó làm theo chúng ta được? Bỏ nó an là nó an, bỏ nó không niệm là nó không niệm, bỏ nó không đau là nó không đau, thì cái đó là cái cần thiết cho mình, cái hạnh phúc nhất. Bởi vì khi mà mình bảo như vậy mà nó nghe nó làm được thì cái gì nó làm cũng được. Đó, đó là cái con đường của chúng ta, con đường của đạo Phật đem lại lợi ích cho bản thân của mọi người. Thế mà chúng ta không biết Phật pháp mà chúng ta cứ được thân người là được chánh pháp của con người. Bây giờ được thân người là một điều khó mà chúng ta được. Mà bây giờ là chúng ta bỏ cái thân người để chạy theo ba cái dục lạc, ba cái ảo giác này làm gì? Ăn là cái ảo giác, ngủ là cái ảo giác, nhà cửa là ảo giác, tiền bạc là ảo giác, có cái gì đâu? Ở sao chúng ta còn ham những cái ảo giác đó? Có ai mà chết mang theo tiền bạc, mang theo cửa cải, mang theo quần áo được đâu? Chết rồi cũng họ vùi xuống đất, cũng ở cái hồn thành đất cắt, có làm cái gì? Phải không? Các con đây, nó có ảo mà chúng nó có thật đâu? Vậy mà còn ham nó làm gì? Ăn ngon đó là có đau đó, ăn ngon đó cũng khổ đó. Sống ở trong cái nhà đẹp, đẹp đó rồi nó có những cái tai họa đến, cho nên chúng nó đâu có những thứ gì, dẹp nó đi, bỏ nó đi. Thì nó thật sự ra chỉ còn nỗ lực của nghiệp. Một là sống, hai là chúng ta là hát cho này. Cái thọ nó là vô thường mà nó làm gì mà nó đánh chúng ta được đâu. Nó không có giết chúng ta chết được đâu. Nhân quả chúng ta hết là nó chết, mà không hết là nó không bao giờ nó chết. Cho nên chúng ta chẳng hề bao giờ sợ. Lúc đó linh chặt pháp, bỏ hết cuộc đời đi, thì mấy con sẽ. Nghĩa là giờ nào các con làm ra giờ nãy, giờ ngủ là đi ngủ, mà giờ thức là thức. Nó bị ngủ nó sai, con ngủ là không ngủ, quyết định là chấm lại hoàn toàn, chiến đấu tận cùng, thì các con sẽ là người thành công. Nghĩa là mình cứ đừng có làm theo cái tâm của mình là được. Thì nói như vậy là các con nên nhớ rồi, khi mà vô tắt rồi các con đâu còn lo đó cho nó, chưa chắc chắn là người ta sẽ bố thí cho mấy con cuối cùng, không có tới đó đâu mà sợ. Nghĩa là con dở con ngon gì hay kệ, con trái con thiêu con thúi gì, miễn là có cái ngày đó mình có nhét trong bụng mình được là thôi, rồi không có cần lo gì nữa hết. À, tới giờ đó là ôm bát đi xin thôi. Rồi thì như vậy là ngày hàng giờ các con thật sự ra mấy con về đây mấy con không có lao động, không có làm nữa, mấy con cứ ngồi đó mấy con làm như vậy đi. Tận dòng một tuần lễ mà mấy con thành bạch lại đầu hàng cho mấy con, người nào cũng thành hết à. Nhưng mà mấy con đừng có làm theo cái tâm mấy con, thì bây giờ chắc có lẽ là 7 năm chưa xong, chứ đừng nói 7 ngày. Cứ nói sai mấy con làm cái này, sai mấy con đi làm cái kia, sai mấy con mở cửa đi ra dùng trời dùng mây dùng gió thì thôi, thì hiểu thấy đầu mấy con. Mấy con còn ham chung du ở cái thế gian này nữa, còn ham ở cái thế giới này, thì ra đó mà dùng trời dùng mây dùng gió thì nó không bao giờ thấy. Ngồi đây mình cúi đầu xuống đây mình nhìn qua cái tâm của mình, con mày muốn cái gì á, mày muốn là tao ly, mày muốn là tao ly, cứ như vậy ly xiết ly cho sát lìa ra hết. Bởi vì đạo Phật nó đi vượt lý pháp mà. Hay không, các con thấy ông Phật vô dạy mình bảo liên dục liên pháp năng năng ác diệt ác sửng tiện tăng trưởng thiện, nên mình phải nắm cho vững cái chân pháp này đi, rồi mấy con sẽ thấy nó sẽ nói cho mấy con pháp này. Cuộc đời phải có gì mang cái thân này các con biết, nên mới giới lửa hợp lại thân. Nó là bất tịnh, nó là hôi thối, nó là bẩn thỉu, nó có cái gì mà đáng cho chúng ta mà phải chú ý nó đâu. Bây giờ mượn nó để mà thực hiện con đường giải thoát này, cho nên chúng ta chưa có động tới nó đâu. Chớ mà được rồi chúng ta bảo ngưng thở đi, cho mày xuống đất cho rồi đời mày đi, chúng ta đâu có thương mày đâu. Còn bây giờ ai động tới mấy con nó sùng bổ lên muốn chửi người ta liền à. Coi cái thân mình nó quá là vàng lắm, là túa là bạc à, không hay không, mấy con coi trọng nó quá à.
cho nên vì vậy mà mỗi lần có hơi đau dứt cái mình lo chạy bác sĩ cho nó chết mẹ cho nên hồi đi chứ ở đó mà chạy bác sĩ làm cái gì. Thầy thật sự ra thầy nói thật sự đừng có quý trọng cái thân này, tao mượn mày để mà tao đi Tây Phương cho được, chứ còn tao không cần mày đâu. Tao mà tôi sống rồi tao cho mày nín thở, cho mày chết, cho mày xuống đất mày nằm luôn á, cho mày thành cắt hết luôn á, chứ đừng nói tao không. Tao đâu có trọng, quý trọng. Tao còn nhớ những cái lời thầy, rồi các con sẽ mượn cái thân này mà thực hiện cho được rồi bỏ nó đi. Cái đồ này mà để nó làm cái thứ gì, nó không có quý trọng gì đâu, nó báo hại mình dữ lắm tao rồi. Nào đau, nào nhức, nào này kia đủ thứ, người lâu thì mỏi mệt, nó báo cho mình ham ăn, ham ngủ, nó báo mình giữ lại. Chứ đâu phải là nó báo mình mặc đồ tốt, nó mặc đồ xấu nó cũng không chịu, nó đòi mặc đồ tốt. Rồi nó tối trời lạnh nó cũng không chịu, nó bảo phải có mền rồi này kia tắm cho nó ấm. Cái thân gì mà kỳ cục vậy đủ thứ chuyện hết nè. Nực thì nó cũng chịu không nổi, lạnh thì nó cũng không chịu nổi. Cái thân gì mà quỷ quái vậy. Thế nó đang quăng vô cái cây cái cây nó chịu nổi không? Cho nên mấy con đừng có dung dưỡng nó, đừng có thương nó, đừng có dung dưỡng về nhà nó. Chứ gọi một chút nó đi cho nó. Bởi vì thầy nói tu mà cứ dung dưỡng cái thân mà hở ra chúng nó sợ nó bệnh đau. Chứ gọi mà đế nó cho nó hở đó nó bệnh đau. Đó là những cái mà thực tu, thực quyết tâm để mà tìm con đường vậy. Cho nên hoàn toàn là chúng ta phải chiến đấu. Thì cái sự tu tập của mấy con sẽ kết quả được lên. Và nhớ rằng cái tâm chúng ta sai, chúng ta không được cái gì. Đó là cái quan trọng nhất rồi. Gọi là ly dục ly ác pháp, gọi là ly ở cái tâm. Nó sai mình không được là mình lìa. Mà nó sai được tức là dục. Nó còn muốn cái này, nó muốn cái kia là dục. Các con thấy cái khi mà thầy tu á, khi mà thầy tu tóc nè, râu nè, móng tay móng chân thầy kệ mà nó móng tay mà nó dài rồi nó quắn nữa chứ nó tưởng tới nó đau chứ bộ không sao như vậy nó đủ thứ làm cho mày khổ hết thôi chứ đâu phải đâu xin xuống đâu. Rồi nó lại lấy dao lấy đồ nó tỉa cho nó nhọn cho nó bét rồi trời đất ơi lấy mà rửa mà chặt nó hết rồi mà nó lâu ngày nó cứ nó la rồi con biết móng chân nó quấu xuống làm như là muốn cột. Móng tay nó cũng vậy, mà móng tay nó là dài vậy nó dính, chứ phải nó dài vậy nó thương đâu. Nó làm quá mình là quỷ quái gì đâu. Vậy mà thì thầy thật sự là thầy nói thật. Tại vì mấy con chưa có để móng tay dài, thầy có để móng tay dài, thầy biết. Thầy có để cái râu dài, thầy biết. Thầy nó để cho không phải, tại vì thầy tu thì không có lo lắng với nó. Cho nên vì vậy mà nó cứ ra, mặt mình nó ra. Nó cái móng mấy móng tay thầy nó ra quá dài rồi nó dính lại vậy. Thôi, nắm bắt cái gì cũng không được, mà vậy mới là biến mới được, chứ không kéo nó đi ra chỗ cỏ. Mà nếu mà cái móng tay nó dài mà nhổ cỏ nó xích. Cho nên nó lừa biến ghê gớm, mà nhờ cái lừa biến đó mà thầy mở cửa thất. Thậm chí như bên ngoài thầy cũng chả biết bụi bặm nữa, chỉ ở trong thất của thầy thôi, nhưng cuối cùng là trong thất sạch mà hoài dơ kệ nó. Nguyễn là trong bụng thầy nó sạch sẽ, nó không có còn dùng ở trong đó được, rồi thầy chứng đạo. Con biết cho nên cầu tóc thầy mà đọc mấy con mới lạ luôn. Thầy tu sĩ mà sao là nói thầy có hàm râu luôn cô. Mà lúc bây giờ tuổi thầy đâu có lớn lên đâu. Cho nên lúc bây giờ mà thầy về thì thăm Hòa Thượng Thanh Từ các con biết. Mấy ông cách mạng giải phóng rồi bị năm 80 mà. Mấy ông này nói cái ông già này sao mà cái mặt thì mà thanh niên quá rồi tôi mà sao râu thế ớ. Nhưng mà con biết không, họ thầy cũng vẫn mặc cái đồ tu, cái áo càng vàng, râu tóc thì nó dài xuống mà mặc áo càng vàng. Cái ông tu này nó không tu mà cũng không đầu, rất kỳ cục. Mà khi mà thầy đi ra ở ngoài Vũng Tàu đó, thì người ta đã báo tin cho ông biết là nó rất khó lên trên không. Cho nên thầy ôm theo một cuốn sách. Để cuốn sách đến Đảng Cộng sản Việt Nam. Thầy cầm cuốn sách đi mà họ có nói thầy đảng nhiêu. Nhưng mà mấy ông công an, mấy ông nhà nước có quân quản thấy thầy ôm cái bữa sách để nói bọn ông này ở trong rừng mới ra rồi. Thành ra thầy cứ đi tự do, như thường không ai hỏi thầy hết. Nhưng mà cứ hễ mỗi lần mà thầy lên xe mà xuống xe để mà đi ra Vũng Tàu lên xe xuống ngựa vậy, thì những cái người mà công an họ nghi ngờ, họ cũng theo dõi. Nhưng mà cuối cùng hôm nào mà con biết không, lúc bây giờ thầy đội cái nón kêu bị đội đó, cái nón của đội đó, cái nón vàng vàng mà có người sao đây nữa. Cái đâu vậy, cho nên thầy lên đó, thầy thích họ không biết thầy đó. Nói cái ông bộ đội nào không, ông bộ đội già nè, nói thì con biết rồi. Trong lúc đó đó mà cái chuyện mà thầy Tôn Nguyễn mà ghi lại cái người chiến thắng mà chỉ ghi lại một cái phần nhỏ, chứ thật sự ra người ta thấy thì lúc bây giờ nó chỉ còn mặc cái bộ cái áo tràng này thôi, cái áo tràng dài, mặc cái quần dài, đầu đội cái mũ của bộ đội, mà râu tóc thì vậy đó. Đời cũng đời mà đạo cũng đạo, cái gì cũng ra gì vậy. Nhưng mà thầy vẫn đi như thường. Mà đến cái chỗ mà có như cái đồn cỏ mai ở quầy Vũng Tàu đó, trong đó là chỗ khó nhất đó. Thấy thầy đời cũng đời mà đạo cũng đạo, không biết ông này thầy chùa hay không, chứ thầy chùa nó chẳng không cho lại không cho vô. Nhưng mà thấy ông này có lẽ là thầy đời, có lẽ là thầy chùa, chứ nó nghi nghi vậy thôi. Nhưng mà nó không cảm thầy, thầy cứ nó xét rồi nó cho đi luôn. Nó xét xe tới đó nó ngừng lại, nó cho đi không, nó dùng dò ông thầy vậy thôi. Nó nghi nửa bộ đội mà nửa thầy chùa, mà ông này không phải thầy chùa mà cũng không phải bộ đội, nhưng mà sợ có cái nón bộ đội, nó nghi nghi vậy. Nhưng mà rồi nó không xét, nó cho thì được. Nói do đó mà thầy ra đó không là thầy không thầy rồi, nó tình tôi thì sao thầy không biết khó khăn. Sau đó thì thầy với thầy nó ghi lại thôi. Nó thì trong cái cuộc đời của tu hành của thầy thì tôi sống tôi chết tôi không có nghĩ mà sửa sang mình cái gì, mà thậm chí như trong cái năm mà giải phóng 79 hay 77 gì đó mà nhà nước giải phóng rồi nó về bắt mọi người công dân đều phải làm cái giấy chứng minh. À lúc bây giờ làm thì thầy chẳng có đi dậu thôi, à cũng làm cái thứ lợi chùa thầy đã làm mà không làm không, thầy không đi mời thầy không đi. Vậy mà nó đến bởi vì nó biết là cái chùa thầy là cách mạng mà cũng vừa phải công an đến làm cái gì đó. Thì nó còn biết là nó sự thật ra thì nó cũng nghe những cái người mà ở trong số này người ta nói. Thầy nói thầy tu đi đó ai làm gì thời bắt không do đó thì không thấy người lên làm gì. Cho nên mới chụp cái hình của thầy còn râu. Thầy chưa ra mà chưa ra hết. Cái hình mà trong giấy chứng minh cái thầy nó vô trong hết rồi. Thì thầy tôi thì gan lắm, thầy không có sợ chết. Bơm đạn mà trong lúc chúng ta bơm đạn mà thầy dẫn thầy thì cũng không chạy. Nó một là chết, hai là cũng đạo thôi. Cho nên có đâu có cái gì mà làm cho người sợ thì nó không. Tôi như vậy mới thật, tôi mình nhát gan quá, thầy nó còn yếu bên dưới quá, nó còn vô được. Tôi thì thật sự thật sự. Nếu không tôi thôi, tôi thì không còn nghĩ gì để cho thân nữa. Một là sống thì cũng đạo, nhưng mà chết nó không được. Nó không được gì. Cho nên hôm nay thì cũng lấy những kinh nghiệm của thầy sắp thắng với con, để mấy con nỗ lực không được, nó biết là nhiều khi mấy con sẽ lầm lại. Các con nghĩ là bây giờ mà nó không tu, không phát, không tu là nó sẽ kết quả không phải là tu liên tục, không có giờ nào gọi là vừa tu, giờ nào cũng là tu. Nghĩa là ôn pháp tu rồi, xả nghĩ thì tới cái giờ khác là vẫn ở trong cái sự thanh thản, hoàn toàn là tâm sanh. Nghĩa là coi lúc nào là thầy cũng ở trong một cái trạng thái an ổn, thanh thản vô cùng. Nó không làm. Khi mà ôn pháp thì tu đúng pháp, lìa pháp thì ở trong cái trạng thái ngồi chơi là ở trong cái trạng thái bảo vệ nó tịnh cùng, không có cho một cái chướng ngại gì mà xâm chiếm trên cái tâm thầy. Cho nên nó cái thời gian nó không lâu lắm. Thế mà lâu là tại vì bị tưởng cái tâm thì nó an là nó bị tưởng an bị tưởng, thậm chí như thì ngồi đây nó thu hiện mình không có đủ cách mình không tưởng nó thể hiện, nó làm cản trở thầy rất nhiều trong công việc kia. Bởi vì thầy tu theo con đường mà đại thừa, nó lọt vào cái thứ giới tưởng, cho nên nó có thật không được. Cho nên thầy phải biết mặt nó đủ mọi tưởng của nó, chứ còn ở mà thầy tu thầy biết. Cho nên ở đây bây giờ mấy con ló cái mặt tưởng nào ra thì biết hết,
nói ra cái thầy biết mặt nó. Cho nên các con không có thế nào mà lừa đảo thầy qua được thầy tử. Do đó thầy điểm mặt thầy tử cái thức pháp sập thối lỗi cho nó. Cho nên từ cái tin tưởng đến cái sắc tưởng đến cái xúc lạc ý tưởng, tất cả mọi cái này đều là cám dỗ. Rồi nó đánh cái tưởng, cái tưởng lạc rồi nó đánh cái tưởng khổ. Đó là tưởng khổ là cái thỏ ma đó, cái thỏ hành đó, tức là cái tưởng khổ, nó đánh cái tưởng khổ. Rồi nó đánh cái tưởng vô ký, rồi nó đánh cái tưởng mà quan không, rồi nó đánh những cái tưởng hôn trầm thì niên. Đầu tiên mấy con tu là cái hôn trầm thì niên thật sự của mấy con. Sau khi mấy con tu khá rồi thì cái tưởng hôn trầm thì niên nó đánh, nó đánh mạnh hơn, nó đánh vi tế hơn, nó hơi kinh lắm. Cho nên không phải là con người của mình mà cứ luôn bị hôn trầm thì niên, nó không phải đâu, mà nó bị cái tưởng hôn trầm thì niên nó đi ngồi tỉnh bơ vậy đó, mà nó đánh mình vượt liền chứ. Nhưng không phải là ý thức mình rất tỉnh, nhưng mà khi đó nó vừa lọt trong tưởng là nó đánh mình vượt liền chứ, nhanh chóng lắm cái tưởng của nó. Cho nên tất cả những cái này là cái khó khăn chứ không phải dễ. Vì vậy mà Đức Phật nói đạo cảm ứng giao nan tu người, cảm ứng giao nan được cái sự khác, sự khó khăn của cái người đó thôi. Khó lắm chứ không phải dễ. Bởi vì thì bên mình là có một cái thế giới tưởng, ý thức của chúng ta vừa muốn ngưng nó được thì cái tưởng nó đã nó làm cản trở chúng ta quá. Cho nên hầu hết là người ta cứ không đạt được đó là tại vì người ta bị rơi vào cái thế giới tưởng, người ta không đạt được cái sự tự tin. Rớt vào trong đó thì người ta tưởng cứ ngỡ tưởng mình làm chủ, nhưng mà tới cuối cùng mà sự mà sống chết của mình tới cái giờ phút cuối cùng thì không làm chủ được. Ông nào cũng ngẩn ngơ hết, hồi đó thì tưởng đâu là mình làm chủ được, không ngờ tới cuối cùng là không làm chủ được. Tại sao mấy người đó thì nó họ tu rồi họ không thử, còn thầy thì thử, thì thử thì thấy làm chủ không được, thì biết là không có được, cái này không có làm được, cho nên thì thử phải làm được mới tin được. Cho nên ở đây khi mà các con tu xong cái tâm con định tĩnh xong rồi, nó có đủ bảy giấc chi rồi, thì các con cứ thử, thử cho nó làm được không, hẳn cho mình ương pháp mình tu nữa. Có như vậy thì sẽ tiến bộ. Như vậy mấy con sẽ thấy kết quả rõ ràng. Và thầy dẫn các con đi tu thì các con tu, các con thấy những cái kết quả của các con tập tu, thì các con sẽ thấy có những kết quả. Tuy rằng cái kết quả nho nhỏ nhưng mà có kết quả, nó là cái khích lệ lớn của mấy con. Do đó các con nên cố gắng tiến tới nữa để mà cái kết quả nó lớn hơn nữa, nó nhiều hơn nữa, chứ đừng có thỏa mãn ở chỗ cái kết quả này. Chẳng hạn bây giờ cái tay mình đau này, mình bảo thôi là vô thường, hãy rời khỏi cái đau này, rời khỏi cái tay, chút sau nó hết rồi. Thấy những này thì mình thỏa mãn ở chỗ này thì không có được đâu. Cái này nó mới có một chút xíu cái lực của nó thôi, mà nó được vậy thì nó sắp đánh cho mình phải tiến tới hơn nữa, là ngày mai này cái thân này không có được đau, mình chủ quan thôi, nó khác. Cho nên các con phải tiến tới nữa, chứ đừng có thấy nó có cái kết quả nhỏ nhỏ rồi mình thỏa mãn cái kết quả nhỏ đó, để rồi nó sẽ chôn mình ở trong cái này, nó còn trải qua nhiều cái kiếp nữa, nó rất khổ. Và mặt ngay trong đời nay mình chịu khổ một lần thôi rồi chấm dứt giải thoát hoàn toàn thì nó sẽ an ổn nhất. Còn bây giờ đợi kiếp sau tu thêm chút nữa, kiếp sau tu thêm chút nữa, mỗi lần tu là mỗi lần cực, à là bây giờ cực lần thì mà là cực lần rồi bắt đầu mình khỏi cực nữa, coi như là nhiều đời nhiều kiếp hết cực. Cái không kiếp này tu chút, kiếp kia tu chút, tu hoài nó tu vô lượng kiếp, kiếp nào cũng tu hết cực quá, không sướng đâu. Cho nên làm xong một lần rồi, ngày vừa ráng mà làm cho xong thì nó sẽ bây giờ con hỏi thầy gì thêm nữa không? Đúng rồi con. Rồi. Đúng rồi, cái về cái hơi thở ngắn dài đó là tu tập cái kết quả của cái hơi thở ngắn dài này. Là khi ví dụ như bây giờ con đang tu cái hơi thở ngắn hơn, nhưng mà trong khi đó nó bắt đầu cái hơi thở nó tự động nó ra vô, nó bị chậm mà nó dài ra, thì con cứ theo kiểu con nó tự động nó dài ra như vậy là như thế nào? Thì sau cái thời gian con thấy là cái hơi thở nó thay đổi như vậy, nó bị chậm nó dài ra, thì như vậy là cái hơi thở này nó hợp với mình, thì con sẽ sau đó con vào con nhắc hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết, con chỉ nhắc một lần hay là con bắt đầu cái hơi thở đó nó nhịp nhàng, nó ra vô dài, nghe cái chuyện nó hỏi thật là
nó còn nếu mà cái hơi thở con nó xuất hiện hơi thở ngắn nó làm những cái nhịp xanh
rất là vô nó tự động là như là vô vậy
mà nó không xuất nó làm những cái hơi thở tự động thì con sẽ lấy cái hơi thở ngắn mà nhắc nó rồi lúc bây giờ con muốn hơi thở nó không xuất như vậy đó thì con nhắc cái nó vô cái nhịp của nó liền nó có cái nhịp con nói nhịp cũng như là cái người mà đánh đàn với cái nhịp xanh nó ăn nhịp với nhau khi cái hơi thở nó làm nó thở nó hít vô cái nó đưa ra hít vô cái đưa ra tự động nó đẩy ra đẩy vô đẩy ra rất là tự động mà mình không có dùng cơ mình gì hết thì tức là cái hơi thở mình nó ngắn thì sau này con biết con nhắc nó ngắn nếu mà nó chậm nó ra nó dài thì con sẽ nhắc nó nhanh thì như vậy là con nhắc đúng nó rồi con nói chuyện là cái hơi thở đó thì lúc bây giờ nó cái khi hơi thở như vậy rồi thì cái tâm của con nó không có niệm nó không có niệm chút nào nó không khởi vọng tưởng chút nào đâu rồi bắt đầu từ đó là con lo con phát ý về cái chuyến đi khác để cho con
vì cái nội lực con phải mạnh như vậy thì do đó thì con phải điều được cái này là cái hơi thở thông suốt thôi
thì không biết cái người nào mà có hơi biết con hơi thở thông suốt rồi thì nó nhận nó dễ còn không có thông suốt thì nó còn tự nó tự động nó thông suốt là nó tự động à, bắt đầu hút vô cái nó bật nó ra nó bật nó vừa ra hết cái nó tự động nó đẩy vô rồi nó làm nó vô ra vô nhịp nhà mình cứ ngồi mình xem cái hơi thở này bây giờ không phải là của mình mà của ai thở đây mà thở nó chạy như vậy à, mình ngồi đó mình cứ tức cười nó chứ cái thằng hơi thở này nó bây giờ nó làm theo cái kiểu nó chứ nó không phải làm theo kiểu của mình nữa à, con cứ ngồi rồi con suy ngẫm rồi bây giờ đó con nhìn cái hơi thở con thật sự là hơi thở của con là con đang thở là hơi thở này là hơi thở của con rồi. Nhưng mà tới chừng mà nói như vậy rồi nó không phải là con nữa rồi con cứ ngồi coi thử coi con ngồi mày thở tao coi thử rồi rõ ràng nó đang thở cho mình coi con đứng ở ngoài con nhìn cái hơi thở nó đang thở cho con coi chứ con không có dụng con không có động địa gì đến hơi thở con không có hít thở còn bây giờ mà nếu mà con người mới tu á thì con không động địa hơi thở thì nó nín thở lại nó không chịu thở bắt buộc con là thằng thở mà phải tập trung mà phải gặp cực khổ lắm còn kia mình cứ ngồi chơi tập coi mày thở coi à, mình nhìn cái hơi thở thấy nó chạy ra chạy vô chạy ra chạy vô chạy ra nó điều chứ thì cái cương nó làm sao mà điều có nhẹ nhàng quá ta chứ nó làm như cái con thoi mà người ta dịch vừa cưỡi mà nó chạy ra chạy vô chạy ra chạy vô à, mình nói họ cái hơi thở mà chạy kỳ đó chạy được nửa tao ngồi tao coi nhưng mà mình ngồi mình coi hơi thở vậy mà một chút đó mình nhìn lại đồng hồ một tiếng đồng hồ trời đất ơi sao nó cái đồng hồ gì mà nó đi sao vòng hao quá trời à, mình dòm cái hơi thở của mình nó giống như con thoi nó đẩy ra đẩy vô đẩy ra đẩy vô đẩy ra đẩy vô mà nó nghe nó an lạc kỳ nó lạ lùng mà nó không có được vậy á nghe nó mệt nhọc mình quá nó cực quá còn nó được vậy đó khi mà nó được rồi thì đó là cái kết quả cái điều này chúng ta xong rồi chứ không khi nào mà con cần chuồng nó con nhắc cái nó to nó nhảy được con thoi rồi hơi thở kia là hơi thở con thoi vì mấy con tập thời gian sau thì mấy con sẽ đạt nếu mà cứ định chí mình tập liền cho nên mấy con cứ nghĩ rằng mấy con ví dụ như con cứ nghĩ rằng tôi sẽ tập được cái hơi thở nhưng mà thì nghĩ rằng cái hơi thở mà tập nó thành một con thoi mà nó dễ cưỡi như vậy rồi thấy không nó dễ cưỡi như vậy rồi thì mấy con phải tập đúng cách à chứ còn mấy con mà nếu mà tập đúng cách nó không làm con thoi đâu à, nó không làm con thoi thì mấy con phải cực khổ với nó phải cứ lâu nó hoài như thế này mà thì nó mệt rồi nó có vọng tưởng rồi có lúc nó dày lúc nó khác nó chứa nó cực lắm còn khi mà tập đúng rồi nó không thấy tập mà bây giờ mình tập mình cứ nhắc thôi hít vô tôi biết vô thở ra tôi biết thở ra rồi bắt đầu hít vô dài tôi biết vô dài thở ra dài tôi biết thở ra lúc bây giờ con cứ điều chỉnh nó tập nhẹ nhàng dài theo cái kiểu như thế dài đi nha cứ nhắc rồi điều chỉnh cho nó điều cũng như nó bật ra cái nó chạy thấy vậy luôn chạy thấy vậy luôn à rồi bắt đầu rồi bây giờ đó mày đã quen rồi thì mày cứ chạy sang một thôi rồi đó là nó xong rồi đó là con đã qua cái điều này từ đó nó con mới thấy cái cảm giác mà còn thân của con nó dữ vậy còn khi mà chưa có bật ra được cái hơi thở đó con cảm giác cái thân con rất khó cho nên mỗi cái điều một nó có kết quả của nó rồi thì nó đi tới cái điều một khác rất là dữ vậy à, hôm rồi con tu sao con thấy cái hơi thở con nó có như con thoi chạy chưa nó chưa chạy thì mai mốt đóng cái khung cử rồi thầy mới đặt con voi vô.
À, nó không có được.
Nhưng mà nó có chạy điều như ra vô vậy đó. Nó chưa là vậy thì con phải sắm cái con voi mới được. Cho nó bắt nó chạy mới được. À, còn không thì con phải sắm cái sợi dây, rồi con cột cái hơi thở con, con mới dịch vậy cho nó chạy qua, dịch cái gì nó chạy lại, cứ dịch qua dịch lại dịch. Cho nó chạy nó quen rồi bắt đầu con không tìm dịch nữa, nó cũng chạy qua chạy lại. Thì như vậy là nó đã quen. À, dịch là thầy muốn nói vậy, con biết dịch là cái gì không? Hít vô tôi biết tôi hít vô, ha, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là dịch nữa đó. Được chưa? Cái thứ là như vậy đó. Còn nhớ còn cứ tập để cho tự động cho nó, rồi con cứ nhớ tác ý thôi, rồi tự động cứ đừng vận dụng nhiều. Con vận dụng nhiều á thì nó không có thành con hoa được. Có vậy tự nhiên đi. À mình nhắc ví dụ như hít vô ngắn, tôi biết hít vô ngắn, thở ra ngắn, tôi biết thở ra, rồi bắt đầu mình hít thở. Mình hít thở tự nhiên thì cứ chú ý nhiều, mình có vận dụng nó nhiều để tự nhiên cho nó thở. Rồi bắt đầu mình vận dụng mình để tự nhiên cho nó thở thứ nhất, hơi thở thứ hai, hơi thở thứ ba, hơi thở thứ năm, rồi bắt đầu mình nhắc nó lần nữa, rồi mình cũng quan sát từng cái hơi thở của mình, cũng vận dụng theo cái kiểu tự nhiên của nó, thì cũng quá gò bó quá không được, rồi cứ tập tự nhiên thôi, rồi bỗng một bữa nào đó nó tự nhiên nó lại xuất hiện, mà nó xuất hiện ra thì con đã thành tâm, mình tu tập là được như vậy là được rồi, mà chỉ tu tập vậy đừng ước ao nó là con thôi. Con tưởng ở đây rồi nó làm con thôi thì con mới chết được. Con tội tưởng thì nó cũng không được. Cho nên đừng có tưởng, thầy nói như vậy là để cho nó tự động. Rồi tu cứ tu tự nhiên thôi. Ngày nào cũng tu đều, ví dụ sáng con tu nửa tiếng đồng hồ, rồi chiều cũng tu nửa tiếng đồng hồ, tối tu nửa tiếng đồng hồ. Giờ nào tới giờ đó con cứ tu tập cứ đúng giờ đúng khắc. Rồi cách thức tu tập thì để tự nhiên. Thì cứ như vậy thì một bữa nào nó sẽ xuất hiện. Mà nó xuất hiện rồi thì con chỉ cần nhắc cái nó xuất hiện, cần nhắc nó xuất hiện. Lúc bây giờ nó dễ rồi, khi nó xuất hiện rồi thì coi như nó dễ, nó còn khó nữa. Còn hồi nó chưa xuất hiện á, tự tu lâu quý ớn mà nó không chịu rồi. Nó chưa chịu thật con thôi. À, cứ đúng giờ thôi, cứ đúng giờ con tập. À, con đừng nói vậy, cứ 2 giờ thôi chứ đừng 1 giờ rưỡi, con xuất giống quá không được. À, nó có khi nào nó thức là 1 giờ rưỡi, con bảo bây giờ mới 1:30 thì mày hãy nằm thêm một chút nữa, nhưng mà mày đừng có quá lố nha, chứ mày chơi mày quá lố là không được. Chứ nhiều khi nó thức trước 1:30 còn 30 phút nữa, à nó thôi chưa tới giờ thôi để nằm, nó tới 2:30 nó mới dậy á. À, cho nên con cũng cảnh giác hoàn toàn ha. Còn không á thì con thức dậy 1:30 con thức dậy đừng có tu, con thức sớm con đừng có tu. Con thức dậy rồi bắt đầu con đi kinh hành, con rửa mặt, con đi kinh hành cho tỉnh táo, khi nào nó thật tỉnh táo rồi con mới ngồi lại con được. Nói như vậy đó thì mới được. À, thiền căn bản hay không? À, được rồi, để thầy coi cái thiền căn bản mình xả tâm như vậy. Thì căn bản thì nó nhẫn nhục, chịu thuận bằng lòng. À, sống thì ăn ngủ độc cư, cho nó cụ thể. Thầy chỉ cho. Bữa nay con về con. Chưa con còn tập thêm nữa đi. Rồi thầy sẽ cho cúng thịt con bạn. Chiều thì sẽ đem ra. Còn về cái thằng con đó thì Mỹ Châu có cái gì đó thì nó sẽ gọi điện thoại hỏi lên về từng cái điều mục không, để mà thầy chuẩn bị cho nó tâm cái tư thế cho nó sẵn sàng ở trên cái mặt chiến đấu á, mọi cái pháp nó đều nắm được vững, nó được có những kết quả. Sau đó thì coi như là nó được cái kết quả đó nó nắm vững rồi thì coi như là mở mặt trận mà để mà giải phóng hoàn toàn thành viên thực tử, nghĩa là coi như là khi mà thầy thấy cái kết quả của các pháp nó tu đó, lúc vững nó đều có kết quả rất vững rồi thì mình mới mở mặt trận mình đánh với mặt tập. Thì bây giờ đó thì thầy bảo bây giờ đó thì mở mặt trận chiến đấu liền trước các là phải ôm pháp nào thì phân ra cách thức để mà đánh được. Lúc bây giờ đó khi mà gặp ông trần thì biên hoặc là
gặp một cái đoạn tưởng hay là mình gặp cái gì đó thì nó thành thân các cái pháp, để rồi khi mà gặp là dùng cái pháp đó mà ứng trị được cái gì, thì như vậy là cái cuộc chiến đấu của mình nó sẽ hoàn toàn được chiến thắng. Bây giờ là đang tập ở cho cái quân sự của nó, thì trong khi cái thọ hành mà nó đến mà nó đánh như vậy đó, thì ôm chặt cái pháp của mình niệm đó thì sẽ cán nát nó, tất cả những cái pháp nó không làm gì được. Thì do như vậy trong cái vấn đề tu thì còn nhiều nhất, và đồng thời thì hai cái điều này quan trọng nhất ở trong cái đề mình niệm hơi thở đó là an tịnh tâm và an tịnh tâm, hai cái điều này rất quan trọng, phải có kết quả của người đạt được. Vì khi mà cái điều này an tịnh tâm hành hoặc an tịnh tâm hành thì hơi thở bao giờ nó cũng thông suốt, nó mới có an tịnh, nó không thông suốt thì nó không an tịnh. Cho nên vấn đề đó là cái vấn đề khi mà dẫn cái tâm vào thân tâm của chúng ta vào cái sự an tịnh được á, thì lúc bây giờ là cái hơi thở nó hoàn toàn nó bị làm hết. Rồi có cái dịp nào con ráng mà sắp xếp, rồi có cái dịp nào ráng mà tập tư thì con cứ theo thầy thiết nghĩ còn thầy. Thế rồi mấy kia mốt nọ rồi thầy đi rồi đã chắc không ai còn nhắc nhở nữa. Lúc bây giờ nó kinh sách, nó ra kinh sách mà mình thấy ra mình nó không có ai nhận nữa. Còn có thầy thì nhắc nhở, thì có tập gì khó khăn thì nhớ rối cho đứa con. Thì vừa qua nó còn cái điều kiện nó trên con đường kia, có nhiều cái khó khăn lắm. Cái nó không phải dễ đâu. Thay vì cái chính thân tâm của chúng ta nó phản kháng là chúng ta phải làm cái khó khăn. Là con đường tu của chúng ta rất khó, thân tâm của mình không an. Cho nên vì vậy mà nếu mà không có thầy á, thì nó cũng khó mà biết được. Bởi vì chính của mình nó nhào ra nó cản đường này, mình cứ tưởng là đúng, không ngờ là nó chính nó là cản cản cái lợi cho mình đi chứ. Mình không biết thì về nó thì coi như là cho nên vì vậy các con yên tâm là thầy thấy rằng nó có đủ duyên là kinh sách của thầy nếu mà cho phép được nhà nước cho phép rồi sinh ra thì cũng sẽ có lợi rất lớn cho xã hội, cho Phật giáo. Thì cái điều mà các con đóng góp với thầy để mà chứng chỉnh lại Phật giáo thì nó là cái phước báo của chúng sanh ở trong cái quê hương của chúng ta. Thì thầy thấy cũng là một cái duyên tốt, cho nên mới xin phép được cái phần của mình không. Bởi vì tạo cái khối đại thừa như vậy thì các con thấy rằng không phải dễ. Như vậy khi mình có chấp nhận nó rồi mà còn chấp nhận cho phép cái bộ sách của thầy thì tốt là mình nữa cũng phải thấy rằng có một sự chỉnh đốn mà Phật giáo không như không chỉnh đốn mà cho phép như thế này nó mất thầy, mà nó phải có một sự chỉnh đốn này. Có sự chỉnh đốn tức là nhà nước đã chấp nhận cái đường lối mà Phật giáo rồi, thì tức là phải chỉnh đốn là cái sai của Phật giáo đó. Do đó thì một người cái bộ giới đức thánh thì thực sự ra đời, ra đời thì kế đó thì cái bộ giới đức đạo đức làm người nó sẽ là người tập, nó sẽ tiếp tục, nó cũng sẽ ra đời cho nó đầy đủ cái bộ đạo đức làm người để giúp cho con người có thể có cái hướng sống và nó đúng cách. Cái phần kia thì người ta đâu biết đâu. Còn cái giới đức lực thánh để cho tu sĩ biết được cái thánh đức của tăng của ni, cái một vị thánh tăng thánh ni như thế nào thì đúng như thế nào sai, thì do đó cũng là cái hướng để giúp cho nhà nước biết được Phật giáo ở trong cái thời gian đó thì chỉnh đốn lại, làm cho Phật giáo nó phải tốt lại và tăng ni phải trở thành những vị thánh tăng thánh ni, cho nên không còn phải là chúng ta như như vậy. Thì đây là cũng là cái duyên phước, nếu mà được cái duyên thì cái người cấp lãnh đạo nhà nước thì người ta nhìn nó, người ta lo cho dân tộc, cho đất nước chúng ta, chỉnh đốn là Phật giáo, tức là chỉnh đốn là tinh thần của dân tộc chúng ta. Cho nên vì vậy á, vừa rồi á thì thầy sẽ nhắc lại, có một nhà sư ở Đà Vũng Tàu á, ông thuyết một cái chuyện văn, ông nói những điều kỳ quái của thế kỷ 21, thì ông đem ra cái chuyện là mắt thằng bố nó là dưới thì nó cách cái thời gian mà đất nước của chúng ta trong cái thời giặc pháp cai trị. Thì lúc bây giờ những thầy phù thủy pháp sư rồi mình đi trị bệnh mà cái người mà bị mắc bệnh mà bố dưới ngày kia ngày xưa hai thì pháp hai đánh cồn đến ngày kia để trị cái bệnh đó, thì bây giờ thì ông ta có cái trường hợp xảy ra có người cũng bị như vậy rồi cũng xin là mắt mình bố mình dưới gì đó, ông ta mới đem cái chuyện ra nói thì đi giới rồi giới sáng gì đó làm thơ cửa mà các pháp sư các ông thầy pháp ngày xưa mà hôm qua là đó là cái sự kỳ quái của cái chuyện này. Thật sự cái này là một cái mưu kính, một cái sai là quá lớn lao của trong cái đặc biệt biến từ trong các chùa người ta đã làm cái chuyện mưu kính này. Do đó người ta cũng cứ mở biển bây giờ nó có hiện tượng cái cách đây trong cái thời pháp thuộc năm 1945 46, 45 trong cái thời thì pháp cao tuổi đất nước chúng ta thì những cái hiện tượng này nó xảy ra ở trong các chùa rất nhiều. Các thầy ở trong chùa với thầy lý và thường ở trong chùa thì thường hay tụng kinh để trị thế trị tà ma đó. Thì cái chuyện này xảy ra chính thầy trong lúc 18 tuổi thì xuất gia ở trong cái chùa ở đây thầy cũng đã trực tiếp được thấy được cái vấn đề đó. Vì tụng kinh như tụng kinh dự bình, như tụng kinh kiến ca diễn chuyển, như tụng kinh pháp hoa thì tất cả những cái này tụng cái người bệnh đau cái bệnh này mắt dưới thì nó sẽ lên hai khóc hai như thế này thế khác thì hiện tượng bây giờ là khi mà nó lên cái chuyện này để làm cho trong cái giai đoạn đất nước của chúng ta trong cái giai đoạn này không có chấp nhận được cái điều kiện như tính gì thế mà ông là một nhà sư ông đưa ra cái băng này có một việc là đưa ra cái việc Việt Nam trong các thời này đưa ra cái trong các thời mà đất nước chúng ta thì đi giặc pháp ngay từ để cho cái tà pháp gì để linh lạc dân của chúng ta như chúng ta bây giờ không thể như này trong những chuyện đó là lưu sự của mình để đưa ra cái linh lạc của chúng ta là gì để cái lý sư thì bây giờ là hư quả của chúng ta là hư quả của cái tư tưởng hiện đại của con người trong cái thấy pháp của sự trong khi mà trong kỳ quái cái kỹ năng cái sự cách đây năm sáu mươi cái hiện tượng này nó đã xảy ra rất là nhiều từ cái ngày mà các ngài mà giải phóng quê hương cho đến giờ đủ giải pháp con người cấm những cái thầy pháp không có nổi cồn không có cấm không có trị lại tà ma thì bao giờ cái bệnh này mọi người cũng đang mắng tại sao nó có cái thứ lưới đó mà không chỉ cấm mà nó đã hết mà không cấm mà nó có thì như vậy mới chỗ nào thế mà bây giờ phải đưa ra cái này để mà liên lạc để cái lưới này cái gì này để tạo nên cái thứ lưới như chính mình mà tôi nói là cái mà chính là nhà sư Lưu Cất Sĩ mà nó đau lòng nhất cái nào không ai thấy cái trách nhiệm của Phật sư nhiều khi dùng lại cái chánh pháp không có cái lý sư tại sao đem cái lý sư này cái lý gì để mà liên lạc với tử để làm người ta sai như trong cái lý này để mà biến người ta thành con người bệnh kêu là lực mắt dưới mình tên như thế này làm cho người ta thêm cái lực tưởng như thế này đó là sự dụng dụng mà cái cách mạng giải phóng cấm nó đó không cho ba thân pháp sư ba cái lập bóng này lên và cuối cùng thì cái thế giới mà tưởng là nó bắt đầu trong dân gian không có ai bị mắc bố gì nữa rồi bây giờ nó bắt đầu nó cho nó sống lại thì bắt đầu mọi người đã bắt đầu